Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới, một cuối tuần thật là nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp với chú Vừa Sương Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ 2 đến thứ 6, từ 8 giờ rưỡi cho đến 9 giờ. Thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6 rưỡi tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần, buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc, hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa. Quý thính giả muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office, làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7717. 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ 2 đến thứ 6 từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Những ngày cuối tuần luật sư phải đâu xa, luật sư cũng có thể gặp quý nhà, nhớ gọi lấy hẹn trước. 408-947-7717. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khi chào luật sư và chúc luật sư sang một ngày mới và một cuối tuần thật là nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và bình an ạ.
Cảm ơn Khánh Thi thân ái và xin kính chào quý thính giả đã lại đến cuối tuần nữa. Biết thời gian đi đâu, mong rằng là tất cả quý vị đều có những ngày tháng an bình và làm được nhiều việc mà mình muốn. Ngày hôm nay trở lại chương trình về công dân Hoa Kỳ cho những người con của mình. Quý vị biết, nếu mình là công dân Hoa Kỳ và con mình dưới 18 tuổi thì mình có thể đặt cái việc công dân Hoa Kỳ của mình và làm cho người con của mình cũng là công dân Hoa Kỳ mà không phải làm việc gì khác. Những cái hồ sơ này nó liên quan đến cái sự tranh cãi tố tụng về vấn đề giới tính, tức là ý của những người này, họ đưa cái hồ sơ ra tòa, họ nói tại sao mẹ là công dân Hoa Kỳ đối xử khác nếu mà bố là công dân Hoa Kỳ, rồi tại sao mẹ là công dân Hoa Kỳ lúc con được sinh ra đối xử khác khi mà mẹ là công dân Hoa Kỳ sau khi mẹ đã nhận con làm con nuôi của mẹ được đối xử khác. Đi vào những cái việc đó nó rất là phức tạp và nó liên quan đến hiến pháp của Hoa Kỳ. Cái mà tôi chỉ muốn nói hôm nay đó là những ai đã làm cái việc cho chứng minh cho thấy con mình là công dân Hoa Kỳ. Và cái việc đó là quý vị đã làm một cái sổ thông hành cho con mình. Và quý vị được nói rằng là, ồ như vậy là con tôi là công dân Hoa Kỳ. Đó là trong trường hợp các cháu sinh ra ở ngoại quốc. Và nếu quý vị đã làm những việc đó rồi thì đó là một điều tốt, nhưng mà tôi vẫn nói rằng là cái việc mà làm một cái chứng chỉ công dân Hoa Kỳ cho mình là cái việc cần thiết phải làm, vì chúng ta không muốn để cho nó xảy ra mãi sau này, rồi lúc đó mình mới bắt đầu trình bày, mới bắt đầu đưa hồ sơ vào tòa. Nhưng mà cái hồ sơ này nó phức tạp hơn nhiều nữa. Nhưng tổng quát nó vẫn là cái quá trình như thế, tức là nếu mình là công dân Hoa Kỳ, làm cha, làm mẹ là công dân Hoa Kỳ, thì mình cần phải nộp đơn để lấy cái chứng chỉ công dân Hoa Kỳ cho con mình. Đừng chờ đến lúc cái chuyện xảy ra, lúc đó bắt đầu gọi là phân tích, bắt đầu chứng minh, bắt đầu nộp đơn, bắt đầu làm bao nhiêu việc để mình có thể chứng minh mình là công dân Hoa Kỳ hay con mình đã là công dân Hoa Kỳ trước khi cái chuyện này nó xảy ra. Thì cái bà này, bà ấy nhận cái cậu này làm con nuôi và bà đưa cậu ấy vào Hoa Kỳ này khi cậu mới có 13 tuổi thôi. Nhưng lúc đó bà ấy đưa cậu vào Hoa Kỳ là một người thường dân. Cậu ấy là một người con nuôi của bà ấy chứ không phải là con ruột. Và khi cậu vào đây làm thường trú dân thì bà ấy chưa có là công dân Hoa Kỳ. Một vài năm sau bà ấy trở thành công dân Hoa Kỳ và cậu này cậu vẫn ở dưới cái tuổi 18. Bà ấy mới nộp đơn vào trong Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ để làm giấy tờ cho cậu ấy được trở thành công dân Hoa Kỳ. Thì cái hồ sơ này nó đi cũng không phải mau, 1.5 năm không phải là lâu. Và khi họ cho bà ấy và cậu ta cái để đi phỏng vấn thì họ lại không đi. Vì lý do này hay lý do khác. Cậu nêu lý do là vì mẹ nuôi của cậu ấy lúc này đang ở ngoại quốc. Lý do chính đáng để cho di trú có thể cho họ một ngày khác. Rồi thì di trú cho họ một ngày phỏng vấn khác nữa. Và di trú đến lúc này mới nói rằng là ok, vì bà đi xa như vậy thì chúng tôi cũng không biết, nhưng mà chúng tôi cũng cho bà thêm một ngày nữa để bà đưa con bà tới để phỏng vấn, để chứng minh. Không phải phỏng vấn là đi vô trong đó là xong đâu. Quý vị biết nhận con nuôi nó phức tạp lắm. Nhất là những cái điều luật ở cái quốc gia nơi con nuôi của mình tới, đến từ quốc gia đó. Thì bà ấy mới nói với lại Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ là con bà ấy sắp sửa hết tuổi, hết cái hạn tuổi rồi. Thì bà muốn cho nó được trở thành công dân Hoa Kỳ. Họ cho một cái phỏng vấn khác nhưng mà lại cũng không đi. Rồi sau đó anh ta trở thành 18 tuổi. Và đến bây giờ thì luật cho phép anh ta được nộp đơn tự xin làm công dân Hoa Kỳ. Rồi anh ta cũng được phỏng vấn, ông ta cũng được có cái ngày phỏng vấn. Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ nói rằng là anh ta chỉ cần tới để mà làm cái cuộc phỏng vấn tin khởi, rồi anh ta sẽ được đưa ra tòa liên bang và làm lời thề, thế là trở thành công dân Hoa Kỳ, còn khó khăn gì nữa đâu. Nhưng khi mà họ cho anh ta hẹn thì anh ta lại không tới. 2 lần anh ta cũng không tới. Cuối cùng họ cũng gửi thư cho anh ta, thì thơ cũng cái thì nhận được, cái thì không nhận được. Một trong những điều quý vị cần phải biết, thư mà đi từ Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ, thưa quý vị, đừng nói rằng là mình không nhận được. Nếu bất cứ một lá thơ nào mà chúng ta không nhận thì những cái lá thơ đó sẽ trở về Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ, và họ sẽ đặt cái lá thơ đó ở trong cái hồ sơ của mình. Cho nên nói là không nhận được mà không có căn cứ, nó sẽ là một cái vấn đề cho mình. Rồi sau đó anh này anh ấy bắt đầu phạm tội. Và đến lúc này thì người mẹ nuôi của anh ấy lại không còn muốn giúp đỡ cho anh ấy nữa. Bà ấy nói rằng là anh ấy bỏ nhà anh ấy đi và anh làm những cái việc trái với pháp luật. Thì khi ra đến tòa di trú để anh bị trục xuất thì anh bị một cái tội là dùng thuốc cấm. Anh bị một cái tội là chạy trốn cái hành động gì đó, hành động hình sự gì đó. Và anh ấy lại mang thêm một cái tội nữa là cái tội dùng thuốc cấm nữa. Thế thì đến bây giờ anh ấy bị đưa ra tòa di trú. Đến lúc này anh mới nói, tôi là công dân Hoa Kỳ. Và bắt đầu cái cuộc đi tìm công dân Hoa Kỳ cho anh ta được xảy ra. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030 trong sở phát thanh. 408-947-7030. Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ, bộ luật này đã cung cấp cho chúng ta một cái bức hình. Trong cái bức hình đó, nó có những cái điều luật, và một trong những cái điều luật đó là cái việc mà cái người con của mình nhận cái việc là công dân Hoa Kỳ từ sinh ra, bởi mình là công dân Hoa Kỳ. Nhưng mà quý vị biết, cha và mẹ được đối xử khác nhau. Cha là công dân Hoa Kỳ, nó khác. Mẹ là công dân Hoa Kỳ, nó khác. Vì vậy mà chúng ta vẫn cứ có cái sự tranh cãi ở trên tòa về vấn đề thiên vị giới tính. Nhưng Quốc hội và những điều luật đã được đặt ra, họ nói rất rõ ràng. Ok, nếu cái người con này sinh ra ở ngoại quốc, nếu sinh ra ở Hoa Kỳ thì chúng ta không còn có thắc mắc, phải không? Quý vị biết, có biết bao nhiêu người, cho dù rằng là họ đứng ở cái vị trí rất khó khăn, nhưng mà nếu họ đang ở trong cái thời kỳ thứ ba cuối, cái thứ ba cuối để có con, thì có cách nào chăng nữa họ cũng cố gắng vào Hoa Kỳ để họ sinh con, để con của họ được trở thành công dân Hoa Kỳ. Nhưng nếu người con mình sinh ra ở ngoại quốc và người cha là công dân Hoa Kỳ, mẹ không là một người định cư ở Hoa Kỳ hoặc là công dân Hoa Kỳ, thì cái người cha đó phải có những cái điều kiện, phải hội đủ những cái điều kiện, thì cái người con nó mới được coi như là một người công dân Hoa Kỳ. Đây là cái phức tạp cho cái hồ sơ. Nộp cái đơn thì nó quá dễ rồi. Nhưng mà bao nhiêu người ở ngoài đó biết những cái điều kiện, những cái điều luật đặt ra để cái hồ sơ này nó có thể thành công tốt đẹp. Chỉ một ngày thôi, chỉ một ngày khác biệt thôi là con mình đã không được trở thành công dân Hoa Kỳ theo như cái dạng của mình là công dân Hoa Kỳ. Người cha này muốn cho con được trở thành công dân Hoa Kỳ theo điều luật thì phải ở Hoa Kỳ này 10 năm trước khi cái người con sinh ra, và ít nhất 5 trong những cái 10 năm đó nó phải được xảy ra sau khi người cha này đã ở đây 14 tuổi, tức là sau khi người cha được 14 tuổi thì 5 năm sau đó người cha phải ở Hoa Kỳ này. Đến lúc người cha này muốn cho cái người con của họ sinh ra ở ngoại quốc trở thành công dân Hoa Kỳ thì họ phải đếm cho đúng ngày đúng tháng. Nếu ngày tháng nó không đếm đúng, thiếu một ngày, nó cũng không có đủ điều kiện. Tôi biết nói như vậy thì nó rất là nhiều và quý vị cũng có thể là không có để ý đến. Nhưng cái tôi muốn nói đây là nếu con của quý vị là công dân Hoa Kỳ mà quý vị không có cái chứng chỉ cầm trong tay, quý vị cần phải làm. Mà làm cái việc này, cái phí của chính phủ nó rất là cao. Nhưng nếu quý vị nói rằng là thôi, tôi không làm vì phí tổn nó nhiều quá, thì quý vị sẽ thấy cái tình trạng của cái cậu vừa rồi tôi nói được làm con nuôi của cái bà đó, và cái tình trạng của cái hồ sơ thứ hai được quyết định bởi tối cao pháp viện của Hoa Kỳ, và cho thấy rằng là nếu chúng ta không làm những cái việc này thì đến lúc con chúng ta rơi vào những cái tình trạng hình sự thì nó sẽ được đưa ra tòa di trú để trục xuất, và đến lúc đó chúng ta lại phải bắt đầu từ đầu trở lại. Và thời gian đã đi qua, có thể đến lúc đó là đã 20 năm sau, như cái hồ sơ được tối cao pháp viện quyết định. 20 năm sau, khi mà cái người con của cái ông này bị đưa ra tòa di trú, và rồi lúc đó mới biết rằng là ông ta đã không ở Hoa Kỳ này đủ 5 năm sau khi ông ta 14 tuổi, rồi con mình bị cái lệnh trục xuất. Nhiều khi chúng ta không thể nào nói rằng là ô tại sao như vậy, luật ở Hoa Kỳ này kỳ cục, luật ở Hoa Kỳ này thế kia. Nhưng nếu chúng ta không chứng minh đủ, và nếu trong cái hồ sơ đó nó có những cái sự cản trở mà chúng ta không thể nào biết trước được, thì chúng ta sẽ phải làm gì? Thà bây giờ chúng ta ngồi xuống, chúng ta làm cái việc này, chúng ta biết nó như thế nào đi. Và tôi vẫn kêu gọi mãi để cho quý vị nộp đơn vào trong Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ để quý vị làm cái chứng chỉ công dân Hoa Kỳ cho các con của mình đi. Vì để nó trở xảy ra đến lúc con mình nó đi vào cái tình trạng, tại vì ngày hôm nay con mình nó ở tuổi 5, 10, 12, 13, nó chưa làm một cái gì sai hết. Nhưng để cho đến lúc con mình 18, 19, 21 bắt đầu có những cái hình sự, mà có những cái hình sự nó là một cái tội đại hình có tăng trưởng, thì làm sao chúng ta có thể cứu vãn cái tình hình đó nếu chúng ta không cách cho con chúng ta cái dạng công dân Hoa Kỳ dựa trên cái dạng của mình là công dân Hoa Kỳ. Vì vậy khi chúng ta nói đến vấn đề làm công dân Hoa Kỳ, chúng ta phải tham khảo với luật sư để luật sư có thể nhìn cái hồ sơ của mình. Anh này anh ấy đến Mỹ cũng còn ở cái tuổi còn trẻ. Đây là một cái hồ sơ khác. Bố của anh ấy là công dân Hoa Kỳ. Chứng chỉ cho thấy bố của anh là công dân Hoa Kỳ. vào cái lúc mà bố của anh ấy làm chứng chỉ công dân Hoa Kỳ, bố của anh khai bố của anh là người có vợ. Nhưng rồi phía bên này, người mẹ của anh thì lại nói rằng là họ không còn hôn nhân nữa. Và ngày hôm nay anh ấy 35 tuổi rồi. Vậy thì cái câu hỏi là nếu bố anh là công dân Hoa Kỳ trước khi anh ấy 18 tuổi, bây giờ anh ấy đã 35 tuổi thì anh có được làm công dân Hoa Kỳ hay không? Lẽ dĩ nhiên, tại vì là bố anh là công dân Hoa Kỳ trước khi anh 18 tuổi mà, cho dù ngày hôm nay anh đã 35 tuổi rồi. Nhưng mà rồi quý vị phải nhìn lại, lúc mà ông ta làm công dân Hoa Kỳ, cái dạng vợ chồng của ông ta như thế nào? Ông ta nói ông ta là người có vợ, vợ của ông ta thì nói là không, lúc đó chúng tôi ly dị rồi. Và nếu ly dị rồi, chúng ta phải xem là nếu người cha là công dân Hoa Kỳ và cái quyền chăm sóc con, coi con đó là ở trong tay người cha. Nhất là khi mẹ này là một cái người ở ngoại quốc và không có cái dạng di trú ở Hoa Kỳ. Nếu cái người mẹ này sinh con ra ở ngoại quốc mà người mẹ này là công dân Hoa Kỳ thì người con là công dân Hoa Kỳ. Không còn thắc mắc gì cả, vì cái người con này nó đến từ một người là công dân Hoa Kỳ rồi thì cái người đó sẽ cho cái người con này được cái dạng công dân Hoa Kỳ là như thế thôi. Đừng để cho đến lúc chúng ta phải rơi vào cái tình trạng là con mình đi vào những cái hình sự đã xảy ra. Lúc đó bắt đầu mới xem rằng là con mình có là công dân Hoa Kỳ không. Rồi nếu không được thì bắt đầu chúng ta lại tranh cãi là đối xử với phái nữ, phái nam khác nhau, phái nữ khác nhau, cha khác nhau, mẹ khác nhau. Luật đã viết như vậy rồi, chúng ta không có thể nào tranh cãi được. Nhưng chúng ta có thể xem với cái điều luật đó, chúng ta có thể trình bày để cho thấy rằng là cái người con này đã là công dân Hoa Kỳ hay không. Rồi nếu cái người cha, người mẹ đó ngày hôm nay không còn nữa, thì chúng ta lại phải bắt đầu đi tìm một cái điều luật khác để nói rằng là tôi có thể đứng vào cái vị trí của người cha, người mẹ của tôi đã không còn sống nữa, để tôi có thể trình bày và chứng minh cho thấy rằng là tôi đã là người công dân Hoa Kỳ, mặc dù cha mẹ tôi không còn sống nữa. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Khánh Thi mời chị đặt câu hỏi với luật sư nhé.
Dạ, dạ, em cảm ơn chị. Dạ, xin chào luật sư. Chào chị Khánh Thi. Dạ. Dạ, luật sư cho mình hỏi là bây giờ khi mà sanh con, sanh ở nước ngoài, nước khác chứ không phải nước Mỹ, mà ba nó mới bắt lúc đó thì ba nó chỉ mới bắt đầu có quốc tịch, sau đó thì qua bên Mỹ này á thì nó được vô quốc tịch, nó được theo ba nó vô quốc tịch, rồi sau ba bốn năm sau mẹ nó được vô quốc tịch, thì bây giờ cả cha lẫn mẹ có quốc tịch nhưng mà nó sanh ở nước ngoài, rồi bây giờ nó còn nhỏ đó, 98 tuổi mà nó có quốc tịch rồi, có passport ở Mỹ rồi, mình có cần phải đi làm chứng chỉ nữa không thưa luật sư?
Đây chính là cái câu hỏi mà nó liên quan đến cái chủ đề chúng ta nói hôm nay. Mình cần phải làm cái chứng chỉ công dân Hoa Kỳ. Trong cái trường hợp này, khi mình làm cái chứng chỉ công dân Hoa Kỳ thì mình phải chứng minh là người cha lúc cái người con này sinh ra ở ngoại quốc, cái người cha là công dân Hoa Kỳ. Người
mới
mẹ
bắt đầu có không? Thôi, mới bắt đầu có thôi.
Khoan, đừng có nói khi tôi nói chuyện. Nếu muốn nói thì có thể gọi điện thoại lên văn phòng làm hẹn để tham khảo. Phải chứng minh người cha này là công dân Hoa Kỳ và cái người mẹ lúc đó đã không là công dân Hoa Kỳ và cũng đã không là một người thường trú dân ở Hoa Kỳ này. Về sau này người mẹ vào Hoa Kỳ này với người con thì người con dưới 18 tuổi thì người cha làm cái sổ thông hành để chứng minh là người con là công dân Hoa Kỳ dưới cái dạng của bố. Nhưng làm sao để lấy cái chứng chỉ cho người con này, mình phải chứng minh lúc con sinh ra bố là công dân Hoa Kỳ, nhưng mà phải chứng minh là bố ở Hoa Kỳ bao nhiêu năm và như thế nào. Bây giờ ngày hôm nay người mẹ mới là công dân Hoa Kỳ thì người con sẽ cũng được làm công dân Hoa Kỳ, nhưng mà mình phải đi qua những cái thủ tục và những cái đòi hỏi bởi luật để chứng minh cho Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ biết rằng là cái người con này sẽ được cấp cái chứng chỉ công dân Hoa Kỳ nếu cái người cha, người mẹ này khi đi phỏng vấn chứng minh cho di trú biết phù hợp với những cái điều luật đã được đặt ra. Nhưng tại sao tôi phải nói cái vấn đề này là vì nếu một ngày nào đó cái sổ thông hành của cái cậu này không còn nữa hoặc là hết hạn mà bố mẹ không kịp làm một cái sổ thông hành mới thì lấy đâu ra cái chứng chỉ công dân Hoa Kỳ chứng minh cậu ấy là công dân Hoa Kỳ. Lẽ tuy nhiên khi cậu 40 tuổi cậu cũng vẫn có thể làm việc đó được vì bố mẹ là công dân Hoa Kỳ trước khi cậu 18, 20 năm, 30 năm về trước. Nhưng mà tại sao không làm ngày hôm nay mà phải chờ đến 2, 30 năm sau? Vì quý vị biết, không phải là cái vấn đề mà trí hoặc là thời gian nữa, nhưng mà cái việc là chúng ta muốn có cái sự an bình và cái sự an lạc là con mình có cái chứng chỉ. Có chuyện gì xảy ra chăng nữa thì mình cũng không có lo. Đó là câu trả lời của tôi nhé. Cảm ơn chị.
Dạ, dạ. Thưa bác sĩ, thưa luật sư, cho xin hỏi một câu nữa được không?
Đi.
Dạ. À, lúc mà hai mẹ con phỏng vấn để được ở tại Mỹ là phỏng vấn tại San Jose á, tại di trú ở San Jose á.
Thì nghĩa là gì? Chả có nghĩa gì hết.
Dạ, lúc mà phỏng vấn để cho hai mẹ con được ở tại đây á, thì phỏng vấn tại nước Mỹ này, tại...
Tại Hoa Kỳ là có sao đâu, cũng vẫn là thường trú dân thôi.
Oh,
hai người đâu phải là công dân Hoa Kỳ mà tự nhiên là công dân Hoa Kỳ nhé. Ok.
À, dạ, dạ, nhưng mà bây giờ mình làm cái đó mình phải đi đâu làm thưa luật sư?
Thì nhờ đến văn phòng luật sư làm cái đơn nộp vào di trú rồi chờ tôi đi phỏng vấn, rồi lúc đó mình đã...
Dạ, 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 dạ. Cảm ơn luật sư. À, có gì luật sư mình thường làm thứ mấy thưa luật sư?
Vâng, Khánh Thị có thể trả lời.
Dạ, dạ, cảm ơn chị nha. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Kim Phượng. Nếu quý thính giả muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office, hẹn với luật sư 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Những ngày cuối tuần luật sư không phải đâu xa thì luật sư cũng có thể gặp quý khán giả, nhưng nhớ gọi lấy hẹn trước 408-947-7717. Trở lại với luật sư ạ.
Và khi chúng ta nói đến vấn đề là công dân Hoa Kỳ, chúng ta biết rằng là nếu chúng ta ở Hoa Kỳ này 5 năm trở lên rồi thì nên làm công dân Hoa Kỳ. Những người qua Hoa Kỳ dưới cái dạng là phối ngẫu của một người công dân Hoa Kỳ thì quý vị chỉ cần phải chờ 3 năm thôi. Rồi những cái điều kiện đi chung quanh cái việc làm công dân Hoa Kỳ đó chúng ta cần phải biết. Nếu chúng ta không biết thì chúng ta phải dựa vào cái sự biết và tin tưởng đó ở cái người làm việc cho mình. Và không ai có thể giúp chúng ta để biết những cái điều khoản và những cái điều luật đó cho đầy đủ bằng luật sư. Luật sư họ là những người đã làm qua những cái hồ sơ như vậy. Luật sư họ là những cái người biết về những cái điều luật đó để xem cái hồ sơ của mình phải trình bày và giải quyết như thế nào. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Khánh Thi mời chị đặt câu hỏi với luật sư nhé.
Dạ, dạ, chào cô, chào Khánh Thi.
Dạ.
À, tôi có hai câu hỏi ha. Câu thứ nhất á, là như những người mà ở nước ngoài đi, mà người ta đi du lịch hay cái gì đó, người ta qua đây rồi sanh con ở đây, có khai sinh ở đây, thì cái người đứa nhỏ đó nó có thể là nó là quốc tịch hay là nó là nó không phải là quốc tịch là một. Khi qua đây rồi mà chồng mình có quốc tịch rồi đẻ con ở đây, định cư ở đây rồi đó mà chồng có quốc tịch, giờ không có quốc tịch á, đẻ con ở đây có khai sinh ở đây, thì đứa nhỏ đó nó đã là công dân Mỹ thì có phải cần làm chứng chỉ gì nữa không vì luật sư? Chờ tôi một chút, tôi tắt cái máy tôi nghe lại vô. Cảm ơn luật sư rất là nhiều.
Rồi xin cảm ơn bà, cảm ơn chị. Bất cứ ai sinh ra ở Hoa Kỳ này là công dân Hoa Kỳ. Chấm dứt. Bất cứ ai sinh ra ở Hoa Kỳ này đều có một cái tờ khai sinh mà được ban ra bởi Bộ Vital Statistics, là tôi cũng chưa có thể nào dịch cái chữ đó, để tôi coi cái chữ đó dịch như thế nào. Vital Statistics tức là cái văn phòng của chính phủ mà họ có cái bổn phận để làm cái thống kê, làm cái khai sinh, họ làm giấy tử, họ làm giấy khai sinh chính. Một khi có cái khai sinh rồi đâu có cần làm gì nữa. là công dân Hoa Kỳ rồi, có thế thôi nhá. Có những người khi mà cái giấy khai sinh nó sai mình phải sửa lại, hay là cái giấy tờ để những cái tin tức không đúng mình phải sửa lại, nhưng mà đây là cái văn phòng chính của chính phủ Hoa Kỳ để làm ra, để ban ra những cái chứng chỉ, những cái tờ giấy quan trọng đó nhá. Cho nên không cần phải làm gì khác hết, có khai sinh là đủ rồi nhá. Cảm ơn chị, trả lời xin chị.
Dạ cảm ơn luật sư, cảm ơn chị. Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc, cần thêm thời giờ để nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Kim Phượng ở 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ 2 đến thứ 6 từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Trở lại với luật sư ạ.
Khi chúng ta đã ở Hoa Kỳ này hội đủ điều kiện rồi, cần nộp đơn để làm công dân Hoa Kỳ đi. Cái lịch sử của Hoa Kỳ trong 100 câu hỏi đó nó không phải dễ để nhớ hay để học, nhưng nó không khó để mà đạt được cái kết quả. Chúng ta phải cố gắng nói những cái câu nói thông thường hàng ngày với người bản xứ. Chúng ta phải cố gắng nhận ra những cái chữ căn bản mà Bộ Di trú Hoa Kỳ đã đưa ra ở trong cái mạng lưới của họ. Rồi chúng ta, dân Hoa Kỳ biết bao nhiêu phúc lợi chúng ta có được. Đừng để cho những cái cơ hội này nó đi qua. Đây là những cái đặc ân chúng ta nhận được thì chúng ta nên nhận nó với một bàn tay dang rộng ra và cố gắng ngồi học cái 100 câu hỏi đó để nộp đơn đi thi làm công dân Hoa Kỳ nhé. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7717, 408-947-7717. Kính chúc quý vị và gia đình một ngày an bình, hạnh phúc. Trở lại với Kim Thi.
Dạ cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối hôm nay 8 giờ cho đến 8 giờ 30 phút chương trình Tìm Hiểu Hoạch Định Tài Chính. Chúc luật sư sang một ngày mới và một cuối tuần thật là nhiều sức khỏe và bình an ạ. Nếu quý thính giả còn câu hỏi thắc mắc, cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trú, hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ 2 đến thứ 6 từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Những ngày cuối tuần luật sư không phải đi đâu xa, luật sư cũng có thể gặp quý thính giả, nhưng nhớ gọi lấy hẹn trước 408-947-7717, 408-947-7717. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng với gia đình sang một ngày mới và sang một cuối tuần bình an, nhiều niềm vui, luôn gặp may mắn nữa. Khánh Thi hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thanh Radio.